Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thì lúc khi mở cửa thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm, nhiều con màu đỏ, nhưng bây giờ lại ngược lại là màu xanh có, màu đỏ cũng có. Khi mà có những dự báo của các nhà kinh tế gia thì những cái màu đỏ thì nó không tốt cho cái đảng Dân Chủ hiện tại bây giờ, nhưng mà thật sự cũng khó đoán. Màu xanh màu đỏ thì lúc đỏ lúc xanh thì rất là khó đoán, giống như cái tình hình hiện tại về bầu cử của thưa vị. Dow Jones thì sáng nay thì giảm rất nhiều, nhưng mà chỉ còn có giảm 6 điểm thôi, con số hiện tại là 18.474 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 1 điểm, con số hiện tại là 5.218 điểm, và S&P 500 thì lên 0.15, con số hiện tại là 2.175 điểm, và T-Note 15 là 1.57%. Dầu thô thì sáng nay giảm, bây giờ lại tăng lên khoảng 40 xu, một thùng dầu thô là 47.19 xu, 1 euro hiện tại đó được 1.13 xu. Vàng thì sáng nay giảm, bây giờ vẫn còn giảm, giảm gần khoảng 3.5 đồng, 1 ounce vàng là 1.324.90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.39%, tuần rồi cao nhất là 3.40%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.70%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào vẫn là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.430.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì theo thông thường, mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho cái tuần lễ ngày 20 tháng 8 vừa rồi thì đã giảm thêm 1.000 người nữa, theo Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, và cho thấy rằng cái con số thất nghiệp trên toàn quốc nó đã 77 tuần lễ qua vẫn dưới 300.000, tức là con số này đã tốt từ 77 tuần lễ vừa qua đến bây giờ vẫn còn tốt, thưa quý vị. Trong khi đó thì một tin tốt lành cho thị trường về thương mại của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái số đặt đơn đặt hàng của những mặt hàng lâu bền ở Hoa Kỳ đã jump lên, tức là đã rebound lại vào tháng 7 vừa qua. Theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra, con số đặt hàng đã tăng lên từ 4.4 so với tháng trước, tháng 6 là chỉ có 4.2 mà thôi. Và cái những mặt hàng mà bị chậm lại là đa số những cái commercial aircraft, tức là những chiếc máy bay, đặc biệt về Boeing chúng ta biết rồi. Có những cái nơi, những cái công ty lớn, hãng máy bay lớn, hay là những cái công ty thương mại về hàng không, họ đặt order giữa hai cái gọi là công ty khổng lồ, trong đó có Airbus và Boeing. Thì Boeing, đây là hai công ty cạnh tranh mãnh liệt nhất trên thị trường hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến xe Ford. Quý vị nào có làm chủ một chiếc xe Ford thì xe Ford mới recall 113.000 chiếc. Cái lý do vì cái fuel, cái là cái hệ thống xăng á, nó không được gọi là smooth, là trơn tru lắm. Nó đã gây lên cái trường hợp xe nó bị stall, tức là chiếc xe chúng ta có bao giờ mà đề lên nó chạy một chút xíu rồi nó dừng rồi nó tắt máy luôn, tức là nó thiếu xăng. Thì cái hệ thống này họ phải đi thay lại, và nó ảnh hưởng đến 113.000 chiếc, trong đó là đời 13 đến đời 15 của chiếc xe Ford Taurus là khoảng 88.000 chiếc. 23.000 chiếc xe Ford Escape đời 2017 và số còn lại là 2.500 chiếc xe Ford Transit từ 2015 đến 2016. Quý vị nào có làm chủ chiếc xe Ford mà có những cái tên nói trên thì chúng ta phải liên lạc với hãng Ford mà để họ thay là hệ thống xăng, cái fuel của nó không có được smooth lắm. Nhưng mà Ford cũng report là không có một tai nạn nào xảy ra, chỉ có là cái xe nó chậm lại rồi tắt máy mà thôi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Citibank. Thẻ Citibank trước đây thì chúng ta cũng biết rằng nó đã replace cái thẻ American Express để chiếm ngôi ở Costco. Hiện tại chúng ta đi Costco thì chúng ta dùng cái thẻ CD card. Và tuần lễ vừa rồi, đầu tuần thì Dũng có gửi bản tin rằng Costco, những người membership của Costco đã nhận được email từ Citigroup nói rằng account của họ đã bị đóng. Rồi gửi, thay vì cái số account của người này, tức là râu ông này cắm cà bà kia, thì hôm nay người đứng đầu CD cũng bà Jennifer cũng nói rằng cái email này là chỉ là mistaken, tức là bị lỗi thôi, gửi ra lộn thôi, và bà cũng đã gửi lời xin lỗi vì cái inconvenience, tức là không có được tiện lợi cho những cái người customer của Costco. Và bà nói rằng đây có số lượng rất là ít, nhưng mà cũng chưa có nói rõ rằng cái lý do bao nhiêu người customer đã nhận được cái email này. Nhưng bà chỉ nói là small portion, tức là một cái số nhỏ thôi, nhưng mà cũng không có nói rõ là số nhỏ là bao nhiêu người. Nhưng mà cái điều ở đây đó, riêng mà tiêu dùng nghĩ đó, chứ không phải là mình nghe sao thì nói sao nghe vậy. Nhưng mà cái điều mà là tiêu dùng đặt một câu hỏi, nếu mà mistaken đó, thì hẳn nhờ tiêu dùng cái Costco gửi email ra đó, thì trong đó dường như gửi Minh Nhung, gửi Tiến Dũng, gửi bất cứ người nào, thì cái email đúng account, đúng tên, đúng tuổi, đúng account, đúng địa chỉ thì ok, tức là họ mistaken, họ bị lỗi, họ gửi ra thôi. Nhưng cái điều này á, là làm cho người ta có thể đặt câu hỏi, mà nghe Tiến Dũng đặt câu hỏi là tại sao cái râu ông này cấm cà bà kia, tức là cái số account của Tiến Dũng nó là chuyển qua Minh Nhung, cái số account của Minh Nhung là chuyển qua Tiến Dũng, tức là account nó lẫn lộn, khác tên, lại khác account luôn. Thì cái điều đó làm cho người ta đặt câu hỏi rằng có phải rằng cái CD Group này đã bị hack hay không, bị tin tặc tấn công để mà gửi ra những email như vậy hay không. Nhưng bây giờ thì người ta vẫn chưa trả lời chính xác, chỉ có nói rằng bị lỗi thôi. Nhưng mà quý vị cũng nhớ, thì cũng dặn dò rất nhiều lần là quý vị làm ơn check cái statement của mình, tất cả những cái gì mà relay với tiền bạc đó, và có account, có cái checking account, có credit card account, có debit card account, whatever, hay saving account, chúng ta có thể dành vài phút để mà check thì nó bảo đảm hơn. Rồi nếu có chuyện gì xảy ra đó thì chúng ta dễ có thời giờ nhiều để mà ứng phó. Còn không mà chậm trễ đó thì chúng ta sẽ gặp được một vài khó khăn. Vậy thì mình nhớ, chẳng hạn như là chúng có gửi quý vị trước đây đó, quý vị mà nào mà bị cái account bị người ta hack vào để lấy cái thẻ của mình order hàng, order đồ, mà cái đồ đó gửi về nhà của quý vị luôn. Và nhà quý vị thì sẽ có người đứng chờ sẵn ngay đó. Vì khi chúng ta order một cái món hàng gì đó thì trong cái website nó có để là nó estimate là bao nhiêu ngày sẽ đến, và cái tracking number cái món hàng chúng ta, thí dụ như chúng ta order cái mặt hàng nó từ California thì California sẽ chuyển qua New Mexico hay là qua Nevada trước, rồi qua New Mexico, rồi chạy từ đến El Paso thí dụ như đi, rồi sẽ đến về Texas hay Dallas chúng ta, thì họ sẽ track theo từ bước một mà họ biết chính xác ngày nào, giờ nào cái mặt hàng đó, cái món hàng đó sẽ đến nhà chúng ta, và họ đợi sẵn, họ lấy đi. Và khi chúng ta dispute lại nhà băng á, nói là chúng ta không có order cái mặt hàng đó, lý do tại sao lại chọt chúng ta, thì trong cái system sẽ hiện ra rõ ràng cái mặt hàng nó đến nhà của quý vị xài, cái chữ xài đó là Tiến Dũng nói thôi, nhưng mà nhà băng sẽ assume là quý vị đã xài rồi. Tại sao lại là dispute được? Thì đó là cái điều mà rất là khó để chúng ta có thể dispute. Nhưng có đề đơn giản là bị check. Ví dụ như bây giờ quý vị không order mặt hàng đó, mà trong cái bill có cái mặt hàng, ví dụ như quý vị order một cái phone 7 đi, Samsung 7, thì chúng ta thấy chúng ta không có order cái phone đó, lý do tại sao nằm trong cái system, thì chúng ta gọi lên nhà băng, thì nhà băng sẽ chặn đứng lại ngay. Thì ok, chúng ta đã phát hiện kịp thời. Còn nếu chúng ta không phát hiện kịp thời mà đợi mặt hàng nó gửi về nhà rồi kẻ gian đến nhà lấy đi, thì thật sự ra tình gây và lý gian nó, kính thưa quý vị, rất là khó. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Chinese smartphone. Quý vị cũng biết là cái mặt hàng của Trung Quốc mà vào Hoa Kỳ đó thì phải trầy da tróc dãy lắm, ngoại trừ đi lậu qua thì ok. Nhưng mà mới hay nhất thì không biết rằng nó có làm ăn được hay không, nhưng mà cái Xiaomi, cái chữ này cũng nghe biết Trung Quốc là Xiaomi Phone, cái công ty làm cái first smartphone, nó gọi là Mi5, sẽ bắt đầu vào nước Mỹ vào tháng 10 tới đây. Bởi vì biết rằng cái phone này cũng nhiều lời bình luận lắm, nó cũng làm ghê gớm lắm, nó giống như cái công nghệ của cái iPhone. Thì chúng ta cũng biết rồi, Trung Quốc là copy number one, tức là những cái iPhone mà họ tháo banh ra hết, hay là Samsung đó, cái nào mà công nghệ nào hay nhất họ lấy qua, dù bên Samsung có cái này hay họ lấy qua, bên Apple có lấy qua, họ sàng lọc lại, họ làm một cái phone mà tất cả mọi người, thí dụ quý vị nói là iPhone tôi thích cái này nhưng mà Samsung thích cái này hơn, thì họ sẽ lấy những cái nào tốt nhất của cái hai cái phone đó đưa vào, và họ sẽ làm một cái phone nó gọi là Mi5. Và cái phone này nó bán cái giá hiện tại bây giờ ở bên Ấn Độ là khoảng 375 đồng đến và khoảng cái giá nó từ 345 đến 375 đồng. Nhưng mà cái phone này đó thì riêng về cái quốc gia Trung Quốc thì họ bán đến 427 đồng, tức là mắc hơn cái thú vị. Và chúng ta thấy rằng cái iPhone 6S ở Trung Quốc bán là 800 đồng, những cái phone này bán qua India là rẻ hơn 150. Chúng ta biết rằng India thì cái country này, cái kinh tế người dân nó rất là thấp, vì thế bán phone là mắc quá thì chẳng ai mua. Theo con số thống kê hiện tại bây giờ, cái phone mà xâm nhập từ nước ngoài vào Hoa Kỳ đó là 80%, trong đó iPhone Apple đó là chiếm lĩnh 43%. Cái lý do tại sao họ nói là cái phone từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, xâm nhập vào Hoa Kỳ 80%, trong đó 43% là Apple. Chúng ta biết là Apple không phải Made in USA, Apple là Made in China. Từ cái Foxconn company, big company đã làm cái phone Apple, cái iPhone. Vì thế chúng ta cứ nghĩ rằng iPhone là ở Hoa Kỳ, Made in USA. No, iPhone là hoàn toàn Made in China. Và hiện tại bây giờ cứ mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ xài, tức là bán trong nước đó, cái bao khoảng 207 triệu cái phone. Và tính đến ngày hôm nay 26 đó là cái phone đã được bán ra là 207 triệu cái phone. Nhưng mà đủ thứ phone hết, miễn sao là smartphone, Android có hay là xài OS system của Apple, everything. Và đó là cái cơ số mà tôi thấy rằng một số phone mà người ta xài đổi liên tục như vậy, và nói rằng người Hoa Kỳ xài rất là sang, thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến những cái thế hệ trẻ sau này, khi mà họ cảm thấy họ responsible cho cha mẹ của họ đó, là khi họ get older. Cái những người mà từ 21 đến 45 đó, cái tuổi đó bắt đầu họ get older, thì họ thấy rằng cái trách nhiệm của họ đối với cha mẹ đã bắt đầu hé nở, khi mà họ kinh nghiệm được về già, tức là lớn tuổi rồi đó, thưa quý vị. Thì cái số người này nó rất là ít, người ta nói là chỉ có 1 trong 10 người là bắt đầu take care of aging parents, tức là họ có thể quan tâm đến cha mẹ thôi. Cái số còn lại không phải là bất hiếu, thưa quý vị, nhưng họ nói rằng từ hiện tại bây giờ 1/3 của cái giới tuổi mà 21-45 vẫn còn ở trong cái trường hợp như financial support của cha mẹ, tức là vẫn còn sự giúp đỡ của cha mẹ, chẳng hạn như trả tiền phone, trả tiền ăn, trả tiền điện, tiền bill, ngay cả tiền insurance luôn. Tức là những người này từ 21-45 vẫn còn under cái group của cha mẹ. Và trong khi đó, theo cái Pew study đó, là khoảng 130 năm qua đó, là từ tuổi từ những cái đứa người lớn tuổi là 18 là thành viên vị thành niên đó, đến 34 đó là sống với cha mẹ của họ, ngay cả có vợ chồng cũng sống trong cái nhà của cha mẹ của họ. Rõ ràng con số người này là nó rất là đông. Ví dụ thấy rằng cái này nó cũng giống như người Việt Nam, thì thường là chúng ta lớn lên có gia đình sẽ ở vẫn ở cái nhà, một cái nhà mà có khoảng 3-4 gia đình, 5 gia đình ở chung với nhau. Và khi mà con số này đưa ra, họ dùng cái từ mà tôi cũng thấy cũng hơi tạm dịch là như vậy, đây là nước mắt chảy xuôi hả, cash flow in opposite direction. Từ này không biết giải dịch đúng hay không, nhưng mà thường thấy rằng người cha mẹ nuôi con, rồi con của họ nuôi con của họ, rồi từ từ cái thế hệ này qua thế hệ kia, là tức là chúng ta thấy là nước mắt chảy xuôi xuống, ít khi nào mà opposite direction, nó chảy ngược lại hết. Tức là rõ ràng cái số người mà cha mẹ chăm sóc con cái thậm chí đến tuổi 45 vẫn còn support luôn. Vậy thì chúng thấy là cái số này nó càng ngày cái càng tăng lên, nó tăng lên, nhưng mà nó rất may là 1 trong 10 người bắt đầu có cái sự suy nghĩ rằng lo lắng cho cha mẹ của mình. Có thể những người này vì cái tài sản hay là cái financial họ better hơn, họ bắt đầu nghĩ khi mà họ già, họ kinh nghiệm được rằng cha mẹ mình cần có người để take care, thì bắt đầu họ nghĩ về điều đó. Nhưng mà thấy là cái yếu tố này cũng quan trọng, cái tuổi bắt đầu suy nghĩ là chăm sóc cha mẹ đó, những tùy thuộc theo vào người vợ, tùy thuộc vào cái kinh tế của gia đình nữa, vân vân. Và điều đó hiện tại giờ cũng rất là vui, vì 1 trong 10 người trước đây thì hầu như không có người nào, thưa quý vị, rất là hiếm. Thì trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Xem ra thì hãng Safor cũng thu hồi khá là nhiều lần ha. Mình Dũng nhớ là vào hồi tháng 4 đó thì Safor cũng thu hồi là do cái lỗi hộp số. Rồi đến gần đầu tháng 8 này đó thì lại thu hồi do lỗi cái chốt cửa xe. Có nghĩa là cái xe đang chạy vậy nó có nguy cơ gãy, rồi cái cánh cửa xe bất ngờ lại tự động mở ra. Và ngày hôm nay thì mình như bạn nghe thêm một cái thông tin, đó là Safor thu hồi do cái lỗi của bình xăng. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự không phải là mình như muốn nói về cái việc Safor thu hồi, mà là nghe rất nhiều những bản tin về thực phẩm nè, bị nhiễm vi khuẩn cũng thu hồi. Thì bây giờ mình so sánh sang một cái khía cạnh khác, là những cái công việc đơn giản, rất đơn giản, như là hai anh em mình đây, mình đưa ra những cái bản tin, đưa ra những cái thông tin mới nhất, rồi đến một cái bậc cao hơn, đó là TV, truyền thông, báo mạng, vân vân. Thì đưa ra những cái thông tin mà ví dụ như có sai, có lệch lạc, thì làm cho cái tư tưởng của những người mà tiếp nhận những thông tin đó thì cũng sai và lệch lạc theo. Thì theo anh Tiến Dũng, cái nào đáng sợ hơn ạ?
Theo Tiến Dũng nghĩ thì nếu mà đưa tin sai đó thì chúng ta sẽ thông báo là hôm nay bản tin đó bị thu hồi. Thì cũng không sao.
Vậy là cái thu về hàng hóa là theo Tiến Dũng là đáng sợ hơn, đúng không ạ?
Vâng.
Rồi, mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến
quý vị. Vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và Tiến Dũng cũng xin phép quý vị ngày mai đều không có on air. Và hẹn lại gặp lại quý vị của Minh Dung vào thứ hai tuần sau. Xin chào quý vị.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.